Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sự khôn ngoan của Thiên Chúa vô ngần, vô tận. Vì thế ngôn ngữ khôn ngoan cũng khai triển một loạt các ý niệm khác nhau để diễn tả sự xa cách giữa sự khôn ngoan và trí não con người. Do đó, nền văn chương khôn ngoan trong Kinh Thánh nói tới các điều dấu ẩn, các bí ngữ, các dụ ngôn, vân vân. Diễn văn của sự khôn ngoan cũng là một diễn văn mờ tối, bóng bẩy, với thứ ngôn từ và câu đố của bậc thánh nhân. Khi một người theo học trường của sự khôn ngoan, thì trước hết sự khôn ngoan dẫn đưa họ qua những con đường khó khăn thử thách, nhưng rồi khiến cho họ vui sướng vì vén mở cho họ biết các bí mật của mình, như viết trong chương 4 sách Uốn Ca. Ai tin tưởng vào khôn ngoan sẽ được khôn ngoan làm gia nghiệp, và dòng dõi họ cũng sẽ được thừa hưởng. Vì ban đầu khôn ngoan sẽ đồng hành với họ qua nẻo đường quanh co, giáng xuống trên họ hãi hùng run rẩy và dùng kỷ luật của mình mà tôi luyện bao lâu chưa tin tưởng họ được, rồi lại thử thách họ qua những phán quyết của mình. Sau đó khôn ngoan sẽ trở lại với họ trên con đường ngay thẳng, khiến họ được mừng vui, và khôn ngoan mặc khải cho họ những bí nhiệm của mình. Sự khôn ngoan sẽ mặc khải cho họ các mầu nhiệm của mình. Vì thế, phúc cho ai suy niệm sự khôn ngoan và chú ý đến các đường nẻo khôn ngoan trong tim mình. Sau cùng họ sẽ đi đến chỗ hiểu biết cả các chương trình dấu ẩn, như viết trong chương 14 sách Huấn Ca. Phúc thay kẻ nghiền gẫm khôn ngoan và biết dùng trí khôn mà suy luận. Phúc thay kẻ để tâm suy nghĩ về đường lối của khôn ngoan và hiểu được các bí nhiệm của đức ấy. Trong Kinh Thánh, các giáo huấn khôn ngoan cũng được diễn tả ra qua các câu đố bí nhiệm, enigma. Từ enigma trong tiếng Hy Lạp ám chỉ diễn văn hay câu đố tối tăm, hàm hồ, không thể hiểu nổi, cần được giải thích. Người khôn ngoan thì đọc hiểu và giải thích được các điều tối tăm bí ẩn đó. Điển hình như trường hợp của vua Salomon là người được Giave Thiên Chúa ban cho sự khôn ngoan đã giải thích được tất cả những câu đố bí ẩn mà Hoàng hậu Saba đưa ra, như viết trong chương 10 sách Các Vua 1. Nữ hoàng Saba nghe biết vua Salomon nổi tiếng vì danh Giave thì đến đặt câu đố để thử tài vua. Bà đến Jerusalem cùng với đoàn tùy tùng đông đảo, nhiều lạc đà chở đầy hương thơm và một số lượng rất lớn vàng cùng đá quý. Bà vào hội kiến với vua Salomon và nói với vua tất cả những gì bà suy nghĩ trong lòng. Vua Salomon giải đáp tất cả những vấn đề bà đưa ra, không có chuyện gì bí ẩn mà vua không giải đáp được cho bà. Sau này tác giả sách Huấn Ca sẽ nói về vua Salomon rằng: người khôn ngoan biết bao ngay từ thời niên thiếu, người thông minh dường nào tựa dòng nước ngập đầy, sự hiểu biết của người bao trùm mặt đất, dụ ngôn và ẩn ngữ của người lan truyền khắp mọi nơi. Soạn giả sách Châm Ngôn công bố tập Châm Ngôn của mình dưới tên của vua Salomon với ý hướng giúp con người biết lẽ khôn ngoan và nhận lời nghiêm huấn, hiểu được những lời lẽ thâm thúy cao sâu. Khi lắng nghe các châm ngôn ấy, người hiền sẽ lớn lên trong đức khôn ngoan và kẻ thông minh sẽ tiến tới trong sự hiểu biết để có thể hiểu được những châm ngôn và những lời bóng bẩy, những ngôn từ và câu đố của các bậc hiền nhân. Vì thế, như là kẻ khôn ngoan đích thực, vị ký lục dò xét ý nghĩa tiềm tàng của châm ngôn và miệt mài với những dụ ngôn bí ẩn. Trong số các ơn ích mà đức khôn ngoan ban cho các môn sinh để làm giàu cho họ, có khả năng thấu hiểu các châm ngôn và giải được ẩn ngữ. Trong nền văn chương khôn ngoan, người ta còn sử dụng một kiểu diễn tả hấp dẫn khác, đó là dụ ngôn. Nói chung, các tác giả Kinh Thánh coi dụ ngôn như một bài học, một giáo huấn rút tỉa từ lịch sử của dân được chọn, với các câu có vần, có điệu. Loại giáo huấn dụ ngôn thường khi được diễn tả qua các hình ảnh, các thị kiến, các so sánh tương đồng và liên quan tới số phận của dân Thiên Chúa và nước của người. Tuy nhiên nó có cái gì mờ tối không thể đọc được. Điển hình như dụ ngôn trong chương 17 sách ngôn sứ Ezekiel liên quan tới con chim phượng hoàng, hay dụ ngôn về nồi thịt ở chương 24. Trong Kinh Thánh Tân Ước, Đức Giê-xu hay dùng thể văn dụ ngôn để giảng dạy. Nó là kiểu giảng dạy bằng các câu chuyện với các hình ảnh, trong đó sự so sánh được khai triển rộng rãi, nhưng giáo huấn không rõ ràng hay không được giải thích như trong trường hợp hai dụ ngôn trong sách Ezekiel. Thật ra cho tới nay, giới học giả chưa đưa ra các đặc thái xác định bản chất của thể dụ ngôn, vì từ Marshall trong Kinh Thánh Cựu Ước ám chỉ nhiều văn thể khác nhau. Xem ra dụ ngôn là một câu chuyện được kết cấu với một vài điểm nghịch lý, ám chỉ thực tại một cách tiềm ẩn, khó nhận ra. Trong nghĩa này, dụ ngôn người giàu và người nghèo mà ngôn sứ Nathan kể cho vua David nghe để tố cáo vua ngoại tình với bà Bethsabea và đoạt vợ của Uriah là một thí dụ điển hình tuyệt đẹp như kể trong sách Samuel 2, chương 12. Trong câu chuyện có bốn điểm nghịch lý. Thứ nhất, khách đến chơi là khách của ông nhà giàu, chứ không phải khách của ông nhà nghèo. Thứ hai, ông nhà giàu có hàng ngàn chiên dê bò, nhưng lại không giết chiên của mình để đãi khách. Thứ ba, ông lại bắt con chiên cái nhỏ duy nhất của ông nhà nghèo giết đi để đãi khách của mình. Thứ bốn, con chiên cái bé nhỏ ấy được ông nhà nghèo yêu thương nâng niu như con, cho ngủ trong lòng mình và ăn chung bát với mình. Bốn điểm nghịch lý ấy khiến cho câu chuyện trở nên hấp dẫn, lôi cuốn vua David vào cuộc và làm cho nhà vua nổi giận kết án tên nhà giàu trong câu chuyện, mà không biết rằng tên nhà giàu gian ác ấy lại là chính mình. Các điểm tương đồng được che đậy khéo léo đến độ vua David đã không nhận ra hình ảnh của mình trong gương mặt tồi bại của tên nhà giàu. Chỉ khi ngôn sứ Nathan chỉ mặt vua và nói người đó chính là bệ hạ, nhà vua mới té ngửa ra. Trong Tân Ước có rất nhiều dụ ngôn hay, nhưng hấp dẫn nhất là dụ ngôn người cha nhân hậu như Thánh Luca ghi lại trong chương 15. Ở đây cũng có nhiều điểm ngoại thường. Thứ nhất là sự kiện người con út đòi chia gia tài khi cha còn sống, mà người cha già lại làm theo ý anh ta và cũng chia gia tài cho người anh cả. Thứ hai, cung cách của người cha đón tiếp đứa con đi hoang trở về. Ông chạy ra, ngã vào cổ con, ôm lấy con mà hôn lấy hôn đẻ, và không để cho con phân trần, ông giục đầy tớ, lấy nhẫn, lấy áo đẹp, lấy dép ra cho con, và giết bê béo mở tiệc ăn mừng. Thứ ba, phản ứng giận dữ và ghen tương của người anh cả. Lời anh xỉa sói cha già và kể công lao, khiến cho cái mặt nạ ngoan ngoãn đạo đức, yêu thương, tuân lệnh phục vụ cha của anh rơi xuống, để lộ nguyên hình của một người đê tiện, hèn hạ, làm mọi sự chỉ để mong cha cho một con dê con nhậu nhẹt với bạn bè. Tự hào luôn sống trong nhà cha, nhưng lại rất xa cha, không có được con tim, đôi mắt và các tâm tình của cha, và giờ đây anh đứng ngoài sân, không vào nhà chia vui với cha và mừng em trở về. Chân dung ấy của người anh cả là chân dung của các người biệt phái, giới ký lục và các kinh sư, cũng như của đa số chúng ta trong tương quan với Chúa. Đáng lý ra thể văn dụ ngôn là như thế, nhưng cũng có những dụ ngôn có cấu trúc đơn sơ ngắn gọn hơn, chỉ bao gồm hình ảnh ám tỉ. Vì dụ ngôn có những yếu tố ngoại thường khó hiểu như vậy nên cần phải có lời giải thích. Và Đức Giê-xu thường giải thích ý nghĩa dụ ngôn cho các môn đệ hiểu. Cũng có lẽ vì thế nên ý niệm về dụ ngôn đi đôi với ý niệm về bí ngữ, ẩn dụ. Và người khôn ngoan nghiền ngẫm các biến cố và các trang tối nghĩa ấy để tìm đọc hiểu được sứ điệp của chúng và lớn lên trong sự hiểu biết và phân định. Nhưng nền văn chương khôn ngoan còn có một kiểu diễn tả khác nữa, đó là các cách ngôn hay châm ngôn, paroimia. Chúng do các hiền nhân nói ra, chẳng hạn như các châm ngôn được gán cho vua Salomon làm thành các phần khác nhau trong sách châm ngôn. Các châm ngôn chứa đựng các giáo huấn thâm trầm sâu sắc, vì thế các ký lục phải tìm hiểu ý nghĩa sứ điệp của chúng. Phúc âm Thánh Gioan dùng từ paroimia 4 lần ám chỉ sứ điệp các giáo huấn của Chúa Giê-xu. Chẳng hạn, trong diễn văn về người mục tử nhân lành, Thánh Gioan ghi nhận là các người biệt phái không hiểu điều Chúa Giê-xu nói, nên Chúa Giê-xu giải thích các lời tối nghĩa đó bằng cách áp dụng cho chính mình. Từ diễn văn biểu tượng, Chúa Giê-xu bước sang chỗ giải thích rõ ràng cho giới biệt phái hiểu. Trong diễn văn từ biệt, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng, cho tới lúc ấy, người đã dùng các dụ ngôn paroimia mà nói với họ. Nhưng sẽ đến giờ, người không dùng dụ ngôn nữa, mà sẽ nói rõ cho họ biết về Thiên Chúa Cha, chứ không úp mở nữa. Sự mặc khải trong giai đoạn tiền phục sinh vẫn còn có tính cách mờ ảo. Nhưng với biến cố Chúa Kitô phục sinh vinh hiển, Chúa Thánh Thần sẽ đến soi sáng tâm trí các môn đệ để các ông hiểu biết chân lý tin mừng. Và khi đó, các ông có thể hiểu biết rằng Chúa Giêsu không nói trong thứ ngôn ngữ dấu ẩn nữa, nhưng một cách rõ ràng.